Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Foraging with Kids, 52 Wild and Free Edibles to Enjoy with Your Children của Adele Nozeda là sách hướng dẫn thực hành dành cho các gia đình muốn khám phá cây cỏ hoang dại cùng trẻ nhỏ. Cuốn sách không tiếp cận việc hái lượm như một kỹ năng sinh tồn chuyên sâu, mà như một cách học ngoài trời, kết hợp nhận diện thực vật, nấu ăn, quan sát và vui chơi. Tác giả giới thiệu 52 loài cây dễ nhận biết, phổ biến ở công viên, rừng và hàng rào cây bụi, nhằm giúp hoạt động này khả thi cả với gia đình thành thị lẫn nông thôn. Nội dung đi từ thông tin nhận diện cơ bản đến công dụng, gợi ý chế biến và các dự án thủ công liên quan đến cây đã tìm được. Minh họa nét vẽ đen trắng, có thể tô màu, cũng biến sách thành một dạng nhật ký thiên nhiên cho trẻ. Mục đích trung tâm là tạo mối liên hệ cụ thể hơn giữa trẻ em, môi trường sống và thức ăn, đồng thời luôn đòi hỏi người lớn phải đặt việc nhận diện chính xác và an toàn lên trước sự hứng thú khám phá. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, biến việc tìm cây ăn được thành một hình thức học ngoài trời có hướng dẫn. Luận điểm thực tế của sách là trẻ hiểu thiên nhiên tốt hơn khi các em trực tiếp quan sát, tìm kiếm và sử dụng những gì mọc quanh mình, thay vì chỉ nói chung về lợi ích của việc ra ngoài. Adele Nozeda đặt ra một chuỗi hoạt động rõ ràng. Cả gia đình nhận diện cây, tìm hiểu bộ phận có thể dùng, mang về chế biến hoặc thực hiện một dự án đơn giản. Chuỗi này nối kiến thức với hành động, nên cây cỏ không còn là đối tượng xa lạ trong sách giáo khoa. Một bữa ăn có nguyên liệu do trẻ góp phần thu hái cũng giúp trẻ thấy được đường đi của thực phẩm, từ môi trường đến bàn ăn. Đây là điểm phù hợp với những trẻ không hứng thú với rau củ, vì sự tham gia vào quá trình tìm và chuẩn bị có thể thay đổi cách các em nhìn món ăn. Tuy nhiên, giá trị giáo dục của cuốn sách không nằm ở việc buộc trẻ phải hoàn thành danh sách loài cây. Tác giả và các nhận xét về sách đều cho thấy việc đi tìm cây có thể đi cùng leo trèo, quan sát, vẽ và đặt câu hỏi. Vì vậy, cuốn sách xem hái lượm là cái cớ để mở rộng sự chú ý đến cảnh quan địa phương, chứ không chỉ là hoạt động kiếm thức ăn. Thứ hai, sắp xếp theo nhóm thực vật để trẻ nhận ra vòng đời và đặc điểm của từng loài. Một đặc điểm đáng chú ý là sách tổ chức nội dung theo loại cây như quả, quả mọng, hoa, thảo mộc và cỏ dại, thay vì chia hoàn toàn theo mùa. Cách sắp xếp này có lợi cho việc học của gia đình, vì người đọc tập trung vào một loài như một chỉnh thể. Trẻ có thể tìm hiểu hình dáng, nơi mọc và những thay đổi của cây ở các giai đoạn khác nhau, thay vì chỉ coi đó là món cần tìm trong một thời điểm ngắn của năm. Cách tiếp cận theo loài cũng khuyến khán quay lại cùng một địa điểm nhiều lần. Một bụi cây hay mảng cỏ ở công viên có thể được quan sát từ lúc non, ra hoa đến kết quả, tạo nền tảng cho kỹ năng nhận biết dựa trên nhiều dấu hiệu thay vì một hình ảnh đơn lẻ. Điều này đặc biệt quan trọng với người mới, bởi việc nhận diện thực vật chỉ từ một đặc điểm bề ngoài là không đáng tin cậy. Dù sách hướng đến các loài phổ biến và tương đối dễ nhận biết, nó không thay thế kiến thức địa phương hay sự xác minh độc lập. Giá trị của cấu trúc này nằm ở việc dạy thói quen quan sát có hệ thống, gồm hình thái, môi trường sống và mùa phát triển, thay vì khuyến khích hái nhanh theo cảm tính. Thứ ba, công thức và dự án thủ công đưa cây hoang dại vào trải nghiệm gia đình. Cuốn sách mở rộng ý nghĩa của việc hái lượm bằng cách cho thấy thực vật hoang dại có thể được sử dụng theo nhiều cách, không chỉ ăn trực tiếp. Những ví dụ được giới thiệu gồm làm xà phòng từ hạt rẻ ngựa, dùng plantain để làm đặc món custard không trứng, hoặc tìm hiểu công dụng truyền thống của hedge wound wort đối với các vết chảy xước nhỏ. Các ví dụ này tạo cảm giác khám phá, nhưng quan trọng hơn, chúng minh họa rằng một loài cây có thể có quan hệ đa chiều với đời sống, từ thực phẩm đến thủ công. Phần công thức giúp chuyển kiến thức nhận diện thành kết quả cụ thể. Trẻ không chỉ nghe rằng một loài cây có ích, mà còn thấy nguyên liệu ấy trở thành thành phần trong bữa ăn gia đình. Các hướng dẫn được đánh giá là dễ theo dõi, dù nhiều thao tác vẫn cần người lớn hỗ trợ, nhất là với trẻ nhỏ và khi có dao, nhiệt hoặc chế biến thực. Cần đọc các gợi ý về công dụng chăm sóc sức khỏe với sự thận trọng. Sách về hái lượm không nên được dùng để tự điều trị, và việc dùng cây cho vết thương không thay thế vệ sinh, đánh giá y tế hay chăm sóc phù hợp. Điểm mạnh của cuốn sách là dùng hoạt động thực hành để nuôi dưỡng hiểu biết, nhưng trách nhiệm an toàn vẫn thuộc về người lớn. Thứ tư, minh họa để tô màu và ghi chép biến sách thành nhật ký thiên nhiên cho trẻ. Các minh họa đen trắng trong sách không chỉ có chức năng trang trí hoặc hỗ trợ nhận dạng. Chúng được để mở cho trẻ tô màu khi bắt gặp cây, đồng thời có không gian để các em đặt tên cho những loài đã tìm thấy. Thiết kế này đưa cuốn sách vượt khỏi vai trò của một cẩm nang tra cứu thụ động. Khi tô màu đối chiếu hình vẽ với cây thật và ghi chú về lần gặp, trẻ phải nhìn kỹ hơn vào hình dạng lá, hoa hoặc quả. Đó là bước khởi đầu đơn giản của việc ghi chép thiên nhiên. Giá trị của hoạt động này nằm ở sự lặp lại và tính cá nhân. Một đứa trẻ có thể không nhớ ngay tên thực vật theo cách gọi khoa học, nhưng vẫn có thể nhớ nơi cây mọc, màu sắc, mùi, thời tiết hoặc món ăn đã làm từ nó. Những liên kết như vậy giúp kiến thức gắn với trải nghiệm thay vì chỉ là danh mục cần thuộc. Dĩ nhiên, minh họa nét vẽ không nên là căn cứ duy nhất để quyết định một cây có ăn được hay không, vì màu sắc và chi tiết thực địa có thể thay đổi. Tuy vậy, với vai trò thúc đẩy quan sát, vẽ, tô màu và trò chuyện giữa người lớn với trẻ, phần hình ảnh là một lựa chọn thiết kế phù hợp với mục tiêu giáo dục của sách. Cuối cùng, an toàn nhận diện là giới hạn không thể bỏ qua khi cho trẻ cùng hái lượm. Sách tạo cảm giác gần gũi với hoạt động hái lượm. Nhưng bối cảnh của nó luôn đòi hỏi một nguyên tắc nền tảng, không ăn bất kỳ cây nào khi chưa nhận diện chắc chắn. Nhiều thực vật có độc tính, có loài gây kích ứng khi chạm vào, và một số loài an toàn chỉ khi dùng đúng bộ phận hoặc đúng cách. Trẻ em vì thế không nên tự quyết định cây nào được hái hay nếm. Vai trò của các em là quan sát và học hỏi, còn trách nhiệm xác nhận cần thuộc về người lớn có kiến thức đáng tin cậy. Với những gia đình mới bắt đầu, một cuốn hướng dẫn thân thiện là điểm khởi đầu hữu ích, nhưng không nên là nguồn duy nhất. Việc tham gia lớp học cùng người hướng dẫn địa phương, đối chiếu với tài liệu nhận diện đáng tin cậy và hiểu quy định tại khu vực là các bước bổ sung cần thiết. An toàn còn bao gồm nơi hái, cây mọc gần đường đông xe, khu vực có thể phun hóa chất, đất ô nhiễm hoặc nơi không được phép thu hái đều không phù hợp để làm thực phẩm. Vì vậy, đóng góp có trách nhiệm nhất của cuốn sách là khơi dậy sự tò mò trong một khung có kiểm soát. Nó không cổ vũ việc hái thật nhiều, mà hướng người đọc đến quan sát cẩn thận, sử dụng có mục đích và tôn trọng môi trường sống của cây. Kết luận, Foraging with Kids phù hợp nhất với phụ huynh, ông bà, giáo viên. Người dạy tại nhà và người tổ chức hoạt động ngoài trời muốn có một điểm khởi đầu thân thiện để khám phá cây ăn được cùng trẻ. Người đọc không cần là nhà thực vật học để hưởng lợi từ cuốn sách, bởi ngôn ngữ của nó được đánh giá là dễ tiếp cận và các hoạt động có mục tiêu rõ ràng. Lợi ích thực tế không chỉ là thêm vài nguyên liệu hoang dại vào bữa ăn. Gia đình có thể dùng sách để luyện quan sát, duy trì thói quen đi bộ ngoài trời, thực hành ghi chép thiên nhiên và tạo cuộc trò chuyện cụ thể về nguồn gốc thực phẩm. Với trẻ, phần tô màu, đặt tên và cùng chế biến giúp trải nghiệm bớt giống một bài học chính thức. So với nhiều sách hái lượm chuyên sâu, vốn thường ưu tiên thuật ngữ thực vật, phân loại kỹ thuật hoặc danh sách mùa vụ, cuốn này nổi bật nhờ đặt quan hệ giữa trẻ, người chăm sóc và môi trường ở trung tâm. Nó kết hợp nhận diện cây với công thức, dự án thủ công và hình thức nhật ký, nên phù hợp để cùng sử dụng hơn là chỉ đọc tham khảo. Dù vậy, đây không phải cẩm nang đủ để loại bỏ mọi rủi ro nhận diện. Gia đình nên coi nó là công cụ khơi đầu và luôn xác minh cây bằng nguồn địa phương đáng tin cậy trước khi ăn. Chính sự cân bằng giữa tính vui chơi, tính ứng dụng và yêu cầu thận trọng làm nên vị trí riêng của sách trong thể loại này. Nếu bạn muốn ủng hộ Adele Nozeda, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!